Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống sẽ tiếp tục loạt bài Sai Vào Thế Gian. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh từ sách tiên tri Jonah. Hôm nay là bài số 5 trong loạt bài Sai Vào Thế Gian. Trong những lần phát thanh trước, chúng ta cũng lắng nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh với tựa đề Sứ giả ngược đường. Chúng ta đang học lời Chúa trong đoạn 1 của sách Jonah. Hôm nay sẽ là phần thứ 5. Sau phần giảng luận, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Jonah. Chúng ta sẽ đọc một phần trong đoạn 1, bắt đầu từ chỗ các thủy thủ trên tàu đang đối chất cùng Jonah, từ câu 8 đến câu 16. Bây giờ, họ nói cùng người rằng, khá cho chúng ta biết vì điều chi mà tai vạ này đến trên chúng ta. Ngươi làm nghề gì và từ đâu đến? Xứ ngươi ở đâu? Ngươi thuộc về dân nào? Ngươi trả lời rằng, ta là người Hebrew, ta kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời. Ngài đã làm nên biển và đất khô. Những người ấy cả sợ, bảo ngươi rằng, ngươi đã làm việc gì đó? Bây giờ họ đã biết rằng ngươi trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va vì ngươi đã khai ra cho họ. Vậy họ nói rằng, chúng ta sẽ làm chi về ngươi, hầu cho biển yên lặng cho chúng ta, vì biển càng động thêm mãi. Ngươi trả lời rằng, hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh, vì ta biết rằng, ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. Những người ấy bắt tay chèo vào bờ, xong không được, vì biển càng nổi lên nghịch cùng họ mãi. Họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này, và chớ khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài là đấng đã làm điều mình muốn. Đoạn họ bắt Jonah quăng xuống biển thì sự giận dữ của biển yên lặng. Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va, họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện cùng Ngài.
Cho nên mình tạm gọi là cái chuyến đi Tarisi này của Jonah nó chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Nó một ảo ảnh. Ảo ảnh là cái chỗ là ông tưởng đây là giải pháp cho ông. Và ảo ảnh nghĩa là cái chuyện không thật mình tưởng là thật. Ông tưởng là đi Tarisi thì đi được. Và hễ mình cãi lời Chúa mình vẫn có thể đi tới Tarisi được. Và nó trở thành một cái ảo ảnh mà rất nhiều khi chúng ta cũng ôm lấy và cũng đi con đường đó. Đó là cái ảo ảnh rằng tôi có thể cãi lời Chúa. Tôi có thể đi con đường riêng của tôi mà vẫn sẽ tới nơi và vẫn giữ có sự liên hệ với Chúa và sẽ được bình an. Chúa nói con quên một điều. Con quên một điều. Điều gì? Chúa nói rằng con quên một điều, ta là ai? Đó là ở trong Hebrew đoạn số 12. Chúa nói rằng con quên một điều, ta là ai? Ta là Đức Chúa Trời như thế nào và sự liên hệ của ta với con ra làm sao? Trong Hebrew đoạn số 12 nói lên một cái căn bản là như thế này. Đó là Chúa sẽ kỷ luật con cái Chúa, những người đi cãi lời Chúa. Chúa nói là không có ai là con cái Chúa, không có ai là con cái Chúa mà cứ đi con đường cãi lại của Chúa, mà có thể đi tới nơi, mà có thể bình an, mà có thể không có chuyện gì xảy ra. Tại vì như nói là một ảo ảnh, Jonah nghĩ rằng mình có thể lên thuyền đó và đi tới Tarisi. Nhưng mà cái điểm mình nhấn mạnh ở đây là ông sẽ không đi tới Tarisi. Cái lý do là sao? Vì Chúa không để cho ông đi tới Tarisi. thì cũng như chúng ta phải hiểu như thế này. Mình nghĩ rằng mình cãi lời Chúa thì đi con đường riêng của mình được. Bảo đảm sẽ không đi con đường riêng đó được. Nếu không trở lại đi con đường của Chúa thì sẽ chết dọc đường như chúng ta sẽ thấy ở đây. Cho nên khi mà Chúa quăng cái trận bão này để mà chặn đường Jonah lại, đó là một cái trận bão của ân điển. Một trận bão để nhắc cho Jonah nói rằng con sẽ không đi tới Tarsi. Con phải trở lại, con phải nhớ lại cái sự liên hệ và cái sự sai phái này. Ta là Đức Chúa Trời. Và con phải hiểu một điều đó là người nào thuộc về ta thực sự sẽ làm theo ý ta. Vì Hebrew nhắc cho chúng ta điều đó.
Đoạn 12
nói về kỷ luật của Chúa. Hebrew mở đầu về sứ mệnh của cuộc đời. Nói ở trong câu số 1. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ cuối cùng của đức tin. Tức là nói cho chúng ta biết rằng chúng ta có một cái đời sống, có một cái trận chiến, có một cái trận đua mà chúng ta phải chạy, phải làm cho xong, và có cái mục đích đó là nhắm Đức Giêsu Christ mà chạy. Thì câu số 3 nói như vậy: anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Nghĩa là anh em phải tranh đấu như thế nào để có thể chạy cho xong cái cuộc chạy, làm xong cái mục đích đó. Thì ông nói tiếp là nhưng mà anh em không có làm cái chuyện đó cho thành trọn, anh em không có chống trả cho tới nỗi hết lòng. Câu số 4, anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết, tức là chưa có tới đâu, chưa có hết lòng mà đã bỏ cuộc rồi. Thì cái câu kế tiếp là sao? Như vậy Chúa tới vỗ vai nói tội con quá. Ở đây nói là sao? Chúa sẽ đem kỷ luật. Chúa sẽ đem kỷ luật để mình đi cho xong cái con đường đó và làm cho xong chuyện đó. Lại quên lời khuyên con rằng hỡi con chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Chúa nói như thế này là Chúa sẽ kỷ luật để chúng ta làm trọn cái sứ mệnh Chúa giao phó. Chúa sẽ kỷ luật để chúng ta đi cái con đường mà Chúa đặt cho mình. Không có ai nói là tôi là con của Chúa mà chọn đường riêng mà đi, mà cứ đi con đường đó hoàn toàn cho tới cuối cùng. Mà nhiều khi mình nghĩ là trận gió bão tới ầm ầm, nhiều khi nó không tới ầm ầm đâu, nó tới một cái âm thầm, nhưng mà nó tới một cái kết cuộc như thế này, đó là không tới được Tarsi. Vì sao? Câu số 7 nói như thế này: nếu mà mình đi tới được Tarsi, nếu mà mình đi bình an như vậy đó mà không có chuyện gì xảy ra đó, thì cái đó là còn nguy hiểm hơn là trận bão giữa đường. Vì sao vậy? Vì nói rằng mình không thuộc về Chúa. Vì kết quả rằng một người mà cãi lời Chúa, không biết mục đích của Chúa mà coi Chúa như pha, quyết định đi riêng con đường mình mà đi cho trọn, mà đi cho thành, mà đi cho hoàn toàn, thì chỉ có một cách là người đó không thuộc về Chúa. Vì sao Chúa nói rằng hễ thuộc về Chúa thì Chúa sẽ sửa trị, Chúa sẽ kỷ luật và không cho đi con đường riêng mà bắt đi con đường Chúa. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải là con thật. Thành ra Chúa nói thẳng điều này với chúng ta là nếu chúng ta không sống cho mục đích của Đức Chúa Trời, mà không đặt để điều đó là thứ tự ưu tiên của chúng ta, mà cứ đeo đuổi chuyện thế gian, ăn nhiều gì mặc gì và thành công và cứ bình an, thì chỉ một cái kết luận là chúng ta phải là người Thiên Chúa. Kết luận rõ ràng, chúng ta không phải là người tin Chúa. Vì Chúa sẽ không để ai tin Chúa đi con đường đó mà đi cho trọn. Thành ra đừng lầm lỡ Jonah tưởng tượng. Jonah có cái ảo ảnh, và rất nhiều người trong hội thánh chúng ta cũng tưởng tượng vào ảo ảnh là tin Chúa để đó, có chết thì lên thiên đàng rồi sau đó thì con đi đường con. Cái đó là ảo ảnh đó. Không phải là tin Chúa để được lên thiên đàng rồi sau đó cuộc đời muốn làm gì làm, đâu có đâu. Chúa nói là ngươi quên một điều, ta là cha, ta là Đức Chúa Trời. Có cha nào mà làm như vậy không? Ở đây mình có con mình hiểu chứ phải không? Nó có con mình hiểu chứ? Tôi có con tôi hiểu rõ chuyện này chứ. Nói bữa nay lau nhà cho ba. Nó không lau nhà rồi mình nói lau nhà cho ba, nhắc nha. Sáng nói rồi đó. Rồi nó cứ không làm riết thì mình làm gì? Mình mới tới nói với nó là sự liên hệ của mình nó cũng hơi tế nhị phải không con? Nên là ba chỉ muốn nói cái lòng ao ước của ba với con. Đó là nếu mà con cảm thấy quẩn quẩn rảnh rảnh mà lòng con nó có xuyên mà hiểu được cái lòng của ba, thì bữa nay làm ơn để lau cái nhà giùm. Và ba rất vui nếu con làm. Và ba rất biết ơn. Con nói gì không? Hay nói là lau cái nhà, còn không thì có cái khác nó xuống đầu con đó nha. Chúa không có nói là biết ơn con nếu con đi con đường của Chúa đâu. Chúa không nói đâu. Cho nên ta là cha, có cha nào mà đãi con không đãi con như vậy không? Có cha nào mà để cho đứa con chống nghịch cứ đi miết mà không trở lại không? Cho nên Jonah quên cái điều đó, là ông nghĩ rằng tôi lên Tarisi, tôi tới Tarisi. Chúa nói không, con sẽ không tới Tarisi nếu con không đi Nineveh. Và rõ ràng là Chúa nói sao? Cái thuyền sắp vỡ. Chúa đánh cho bể cái thuyền chứ không phải Chúa chỉ dọa thôi. Và nếu mà ông không trở lại để mà làm công việc Chúa thì ông sẽ chết. Và không phải ông chết theo, nhiều người chết theo ông lắm. Và đó là cái điểm mà chúng ta phải hiểu. Đó là như thế này, nếu chúng ta đi bình an thì nó còn nguy hiểm hơn. Còn nguy hiểm hơn là chúng ta gặp khó khăn trên đường để mà trở lại. Vì cái sự khó khăn đó là sự nhắc nhở của Chúa, nói rằng đây không phải là đường mà ta sai phải. Còn nếu chúng ta thuộc về Chúa mà chúng ta cứ cãi lời mà đi thì tôi bảo đảm và chắc chắn cho tôi và cho anh chị em, có một cơn bão đang tới. Một cơn bão sẽ đánh chìm tàu của chúng ta. Chúa không giỡn chơi trong chuyện này. Cho nên Chúa nói rõ ràng như vậy. Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 11 câu 22. Đây là Chúa đang nói về sự sai phái của Israel. Phaolô đang dùng cái chữ này đó. Israel quên mất cái chuyện đó. Quên mất là có sự nhân từ của Chúa nhưng mà cũng có cái sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời. Cho nên sau khi nói rằng Israel đã không làm cái công chuyện mà Chúa sai phái thì ông nói rằng hãy coi chừng, hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời trong sự sai phái của Ngài. Người tôi cũng muốn nhắc một điểm nữa đó. Trong cái bài học của Jonah như thế này. Đó là cái tội không làm theo. Nó cũng quan trọng hay là nó cũng nguy hiểm cho bằng cái tội làm sai. Cái tội mình phạm, như tôi nói là mình phạm á, thì mình thấy rõ liền cái gì. Chúa nói đừng có giết người hay là đừng có nói láo, đừng có ăn cắp, mình làm mấy cái đó cái thì mình hiểu sai rồi. Nhưng mà Chúa phán rằng hãy hầu việc Chúa. Hãy giảng tin lành. Hãy làm chứng, hãy sống với thứ tự ưu tiên của Chúa. Mình không làm cái mình thấy không sao. Chúa nói làm sao không sao được. Làm sao không sao được. Cho nên cái vấn đề là cái tội không làm nó cũng nặng và nó cũng khó khăn và nó cũng gãy đổ bằng những cái tội phá hại đi sai trượt con đường của Chúa. Và chúng ta sẽ thấy được là Chúa là đấng rất thương xót sau khi con đường cuối cùng của Jonah, Chúa cứu cho ông có cơ hội tới. Nhưng mà chúng ta phải đi trọn với Jonah một cái điểm nữa. Đó là khi một người đi ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời thì cái ảnh hưởng của đời sống đó tai hại vô cùng. Đi ra khỏi cái con đường của Đức Chúa Trời thì tai hại vô cùng. Trên biển đó có bão lớn, một chiếc tàu hầu vỡ. Những thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy đều cầu thần của mình. Họ quăng những đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhà tàu. Có một cái ảnh hưởng lớn khi Jonah đi về Tarsis, đúng không? Không phải chỉ ảnh hưởng trên ông ảnh hưởng tất cả những người ông đụng tới. Ông lên thuyền, cái thuyền sắp chìm. Mà tôi tưởng tượng là Chúa cho cái bão tới đó đâu phải chỉ dính cái thuyền một chiếc đó đâu. Mấy cái thuyền khác xung quanh đó, nguyên cả khu đó là bị hết đó chứ. Không ai dính líu gì tới mình, nghĩa là họ không biết cái chuyện đụng tới mình, họ cũng bị ảnh hưởng luôn. Ông Jonah này, ông lên cái thuyền này, Chúa đập cho thuyền gần chìm. Và những trận bão đó, nguyên cả cái vùng đó, tôi nghĩ là cái ảnh hưởng của một người không đi theo Chúa đó, nó ảnh hưởng kinh khủng lắm, mình thấy. Vì nếu mình có con mắt của Chúa nhìn đó, mình mới thấy khi mà mình bước ra khỏi ý muốn của Chúa, có những chuyện đáng lẽ sẽ trở thành mà nó không trở thành nữa. Đáng lẽ nó có được mà không có nữa. Có những cái sự mất mát gãy đổ mà nó trở thành bình thường của cuộc đời mà đáng lẽ là không phải như vậy. Nhưng mà bây giờ nó trở thành như vậy vì sao? Vì mình đã bắt đầu cái cuộc đời đi ra khỏi ý Chúa mà cứ tiếp tục đi. Cho nên tôi có thể nói thẳng, thứ nhất là với các anh, chúng ta là cha, là chồng trong gia đình. Nhiều khi mình đi con đường riêng của mình thấy đâu cũng sao, sao không sao được. Mình khiêng theo vợ, theo con, theo tất cả chứ. Mình không kính sợ Chúa nó đụng cả gia đình đó chứ. Mà đụng cả gia đình trong cái chuyện đời đời. Có câu hỏi rằng các anh có đang hầu việc Chúa không? Các anh có đi con đường của Chúa sai phái hay không? Và mình nói là tôi đang bận rộn, tôi phải lo chuyện làm ăn có chừng đó. Mình khiêng nguyên cả gia đình mình đi con đường đó tới hồi là chìm tàu mà không giải quyết được đó. Tôi nói với các chị, các người vợ trong gia đình nữa, đó là mình đứng cái chỗ đó có làm cho cái tàu của gia đình mình nó đi đến mục đích của Chúa hay là mình đứng cái chỗ mà chồng con nó cũng đụng nhiều thứ vì mình đã không đi thứ tự ưu tiên của Chúa. Tại vì như thế này, không ai đi sai mà đi sai một mình mà ảnh hưởng một mình. Cho nên ở đây đó, vấn đề của Jonah khi ông xuống tàu thì tàu hầu vỡ và tất cả những người đó, và chúng ta thấy cái ảnh hưởng nó rất là tiêu cực. Mà thiệt ra hỏi làm sao mà không tiêu cực được, cái đời sống mà đi ra khỏi mục đích của Chúa thì làm cái gì để mà có ảnh hưởng tích cực ở trong ơn của Chúa được. Cho nên mình phải rất cẩn thận trong chiều hướng này. Nhưng một điểm nữa đó là cái vấn đề đối với Jonah. Đó là ông ảnh hưởng tới nhiều người, nhưng mà có một điều gì đó xảy ra cho ông một cách kinh khủng. Đó là trong câu số 3 đó thì người xuống đạn tàu đi qua Tarsis với họ để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Rồi trong cuốn câu số 5 đó, thì trong khi là những thủy thủ sợ hãi anh ấy kêu cầu thần của mình, thì sao? Jonah xuống dưới lòng tàu, nằm và ngủ mê. Jonah xuống tới gầm tàu, nằm và ngủ mê. Hay không? Sao ông ngủ được cũng thiệt hay. Tôi không nghĩ là ông mệt dữ vậy đâu. Nhưng mà có một cái gì đang xảy ra trong đời sống của ông là bây giờ đó, nó giống như là có một cái bệnh rồi. Bây giờ nó lừ đừ rồi. Nó không đáp ứng được nữa, nó không phản ứng được nữa với vấn đề tâm linh. Nó khi mà mình đi ra khỏi con đường của Chúa rồi đó, thì cái bệnh nó đụng tới mình không nhạy cảm được với Chúa nữa. Mình không nhạy cảm được cái chuyện gì chung quanh nữa. Cái gì nó cũng coi như là không dính líu nữa. Mình cứ yên chuyện của mình, cứ làm chuyện ông nằm ông ngủ, trong khi tất cả mọi chuyện khác đang gãy đổ chung quanh. Và vấn đề tội lỗi nó như vậy trong đời sống của mình đó, là khi mình đã bước ra khỏi chương trình của Chúa và nhắm con đường riêng của mình đi, mình vừa quên Chúa, vừa quên người ta, vừa quên những cái ảnh hưởng khó khăn mình đang xảy ra chung quanh mình. Ngủ trớt. Cái chữ ngủ này thêm cái chữ ngủ mê đó. Trong nguyên bản thì muốn nhấn mạnh nó là ông ngủ ngủ. Dùng hai cái chữ để mà nói là ông ngủ và chính mình ông sẽ không thức dậy được. Nghĩa là tới một cái điểm là Jonah đi tới một cái chỗ mà chính ông không thể phản ứng được nữa. Thưa anh chị em, cái điểm của tội lỗi nó nguy hại là cái chỗ là khi nó đã bắt đầu trong mình rồi mà mình không có ơn thương xót của Chúa để mà đem mình ra đó. Chỉ có một chiều thôi. Chỉ có một chiều là như vậy, là khi chúng ta vừa bước ra giống như là trái banh tròn như vậy. Spurgeon dùng cái hình ảnh là chúng ta đi con đường thuộc linh, nó nhung cái banh tròn như vậy. Là banh tròn toàn là mở không, chỉ có một con đường ở giữa thôi, là ý của Chúa. Mình bước ra một cái là mình tuột. Mà tuột rồi là không có cách nào mà ngừng lại, trừ ra sự cứu chuộc của Chúa. Cho nên khi ông vừa bước ra khỏi đó là ông tuột. Ông tuột vừa xuống gầm tàu, tuột xuống luôn. Đi cái chỗ Chúa không muốn mình đi, hay là mình không đi cái chỗ Chúa muốn mình đi đó. Bước ra khỏi ý của Chúa, tuột, không nắm lại được. Đi luôn, đi tới cái chỗ ngủ ngủ. Cái khó khăn của mình là như thế này. Là anh chị em cũng biết là khi mình phạm tội, mình biết tội mà mình cứ đi, nó bình an. Ai nói sự cáo trách trong lòng, mình bình an. Mình biết là sai, cứ làm mà làm thấy làm được chứ không phải không? Cứ tiếp tục làm được chứ không cần ngừng lại, và cũng không muốn ngừng lại, mà mình có thể đi tới cái chỗ như thế này là mình biết là mình sẽ, tôi dùng chữ đơn giản của Việt Nam, biết là mình sẽ lãnh đạn mà hết sợ, không sợ nữa. Biết là có cơn bão tới đó, biết là Chúa sẽ kỷ luật chứ không phải không? Vì mình biết mình thuộc về Chúa mà không sợ nữa. Cứ đi, chết bỏ. Nó lạ một cái chỗ kinh khủng là như vậy. Là tới hồi ngủ luôn, không dậy nổi. Và đó là nguy hiểm của chúng ta, đó là con đường của Jonah. Nhưng mà nhiều khi mình chưa có phân biệt được. Nhưng mà tôi hỏi những điểm này. Cái con đường đi của Jonah đó, mình thấy cái con đường lớn như vậy, nhưng mà con đường nhỏ nhỏ mình đi cùng chiều đó là như thế này. Là chẳng hạn như mình nghỉ nhóm thường xuyên mà thấy không khó khăn gì. Lúc nào ưng nghỉ nghỉ. Trong khi đó mình biết rất rõ ràng Chúa nói gì về chuyện thờ phượng Chúa. Chẳng như mình nói vấn đề cầu nguyện, mình biết là cái đời sống cầu nguyện của mình không tới đâu, mà cũng không có tiếp tục gì thêm, nhưng mà rồi thôi, biết vậy để đó. Rồi cũng không sửa được. Quyển Kinh Thánh mất đâu mất 3 tháng rồi, mấy tháng đâu biết nào đâu. Nhưng mà cũng không tìm, cũng không cần để tìm. Hay là nói chuyện khác đi, nói là mình giận, mình thấy dễ giận lắm, nhưng mà thấy đó cũng là chuyện tôi người cũng có tự ái, mình giải thích được hết. Mình phiền ai mình giải thích được hết. Hay là mình nói rằng thứ tự ưu tiên nó để Chúa trên hết, mà mình không để Chúa trên hết mình thấy bình thường. Hay là tôi nói cái chuyện nữa đi, đụng tới vấn đề ở đây là Chúa nói sống giảng tin lành, đi về Ninive, mình không đi, không làm, mình thấy rất bình an. Thành ra con đường đó một khi mình nó không thức dậy nổi, nó khó khăn kinh khủng.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 5 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Sứ giả ngược đường. Chúng ta sẽ kết thúc bài học trên đoạn 1 của sách Jonah vào chương trình kỳ tới. Xin quý vị nhớ đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn gợi nhớ lại hình ảnh của Jonah say ngủ nằm dưới gầm tàu trong khi bão tố dữ dội chung quanh và tàu sắp chìm. Và câu hỏi áp dụng cho chúng ta là hôm nay là mình có đang say ngủ trên sứ mệnh Chúa giao phó hay không? Xin chúng ta thầm nguyện để áp dụng tích cực lời Chúa.
Khi chúng ta suy nghĩ về vấn đề tội phạm của Jonah, chúng ta thấy tội lỗi chính yếu của Jonah không phải là điều ông vi phạm, mà là điều ông không làm. Vi phạm là làm điều sai trái. Đây là điều dễ hiểu, dễ thấy trong định nghĩa tội lỗi. Nhưng không làm điều mình phải làm, được sai biểu để làm, bỏ qua chuyện mình cần làm, thì đây cũng là tội lỗi giàu ít thấy hơn và ít rõ ràng hơn. Trong phản ứng của Chúa đối với Jonah thì ông trốn tránh làm công việc Chúa giao, thì đây thấy rằng tội lỗi không làm cũng quan trọng không kém tội lỗi làm sai và vi phạm lời Chúa. Phạm tội vì làm sai thì dễ thấy, phạm tội vì không làm, vì trốn tránh thì khó thấy hơn để ăn năn, vì đây là chuyện trong lòng, dễ dàng để lý luận, giấu kín, để quên. Đức Thánh Linh phán dạy rất rõ ràng trong sách Gia Cơ, đoạn 4 câu 17. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Quý vị có biết rằng chúng ta có thể đi qua cuộc đời không bao giờ ăn trộm, không bao giờ nói láo, không bao giờ làm gì sai trật ngay cả trong tư tưởng suy nghĩ của mình mà vẫn phạm tội hàng ngày hay không? Vì chúng ta có thể tránh không phạm tội qua hành động của mình, nhưng vẫn thường xuyên phạm tội vì những việc mình đã không làm. Kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Hay là kẻ biết ý muốn Chúa mà không vâng phục làm theo thì phạm tội. Jonah không đi Ninive để truyền giảng tin lành của Chúa cho những người tội lỗi đang đối diện sự phán xét của Chúa. Và Chúa đòi hỏi Jonah phải đối diện với vấn đề không thi hành mạng lệnh của Chúa, không làm điều mình biết phải làm, không làm công việc mà Chúa đã giao phó. Chúa muốn ông ăn năn và xoay trở lại. Chúa có thể Giê-xu nói rất rõ ràng về chuyện mình không làm sẽ là căn bản phán xét trên đời sống của mình trước Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25, Chúa phán rằng sẽ có sự phân biệt giữa người công bình và người gian ác. Hai bên, nhóm công bình sẽ được phân ra ở bên hữu và nhóm gian ác phân ra qua bên tả. Sau khi Chúa ban thưởng cho người công bình thì Chúa phán xét nhóm người gian ác bên tả. Trên căn bản, không phải chính yếu là những chuyện họ làm sai, nhưng là những chuyện đúng mà họ đã không làm. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41 tới câu 46. Kế đó Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các ngươi này bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù, mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Ai bị Chúa gọi là kẻ bị rủa, ai bị chung số phận của Satan và quỷ dữ ở nơi hồ lửa đời đời. Chúa có thể Giê-xu nói rằng việc mình không làm đo lường thật chất của tấm lòng và sự liên hệ đức tin với Chúa chính xác và chắc chắn còn hơn những chuyện đúng mà mình chọn để làm. Con đâu có làm gì sai đâu Chúa, con lo việc gia đình, con chăm nom công việc sở, con lo làm ăn cách thành tâm, con lo dạy dỗ con cái nên người. Hơn nữa con cũng đi nhà thờ, cũng dâng hiến, cũng làm những chuyện đều đặn trước mặt Chúa mà Chúa. Chúng ta nhớ rằng Jonah đã hầu việc Chúa nhiều năm trong chức vụ của tiên tri. Và chúng ta chắc chắn rằng Jonah là người thật tin Chúa và thật phục vụ Chúa trong nhiều lĩnh vực, trong nhiều thời gian với kết quả. Cũng như một số rất đông trong hội thánh chúng ta. Cho nên quý vị nghĩ sao nếu chúng ta để hai lời Chúa phán song song để so sánh? Với Jonah, có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jonah con trai Amitai như vậy: Người khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Và với mỗi người tin Chúa trong hội thánh, Đức Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Quý vị nghĩ sao?
Lời Ngài tha thiết, hãy đến bên ta quên mọi ưu tư, mà vì không ai bằng lòng đáp lại tiếng Cha yêu thương reo gọi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Sai Vào Thế Gian. Để chương trình học Kinh Thánh này của chúng ta được ích lợi và thực tế, chúng tôi xin khuyến khích quý vị gửi các câu hỏi, thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001a@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Tha thiết hãy đến bên ta quên mọi ưu tư, mà vì không ai bằng lòng đáp lại tiếng cha yêu thương reo gọi trong tâm hồn ta. Anh ơi nay mau đến đây vì Chúa đang chờ, xin anh nhanh chân
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.